This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600, bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả một lần nữa. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài, ngay sau đây thì mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Pro, phòng 200, thành phố Arlington. Số điện thoại là 817-468-5252. Và thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo từ Dallas xin được kính gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất khỏe bà Bảo, mến chào bà Bảo và tất cả quý vị trên đây.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì đường dây điện thoại đã được mở ra. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe và trong thời điểm hiện nay, quý vị nào chúng ta quan tâm tới vaccine COVID-19 và muốn tìm hiểu thì quý vị cũng có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Và xin nếu như mà quý vị có thể thì xin gọi vào từ đầu chương trình để cho bà Bảo có đủ thời gian để có thể đón quý vị. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì vào đầu chương trình thì chúng ta phải nói đến là ngày hôm nay là một cái ngày mà chúng ta cảm thấy rằng rất là vui cho tiểu bang Texas, bởi vì cái trang mạng để mà ghi danh vào tiêm ngừa vaccine á, thì bây giờ chúng ta không có sợ nữa những cái người mà từ không có nằm trong cái độ tuổi từ 65 rồi, không có phải là những người có tiền sử bệnh nền, thì hôm nay chúng ta vào ghi danh đó, chúng ta được ghi danh rồi, chúng ta không có bị những cái câu hỏi lúc trước bà Bảo hay vào đó bác sĩ, thì có những cái đó giống như là khi mà chúng ta ghi danh á, thì ngay cái trên cái màn hình á có để là nói là chúng ta không có nằm trong cái nhóm mà được chích ngừa trong cái khoảng thời gian này. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay là phải nói rằng là mở rộng rồi bác sĩ hả?
Đúng rồi. Cái tin này là như tuần vừa rồi đó, thì thống đốc chúng ta đã cho định là bắt đầu hôm nay là tất cả những người nào từ 16 tuổi lên được chích hết. Tại vì hiện giờ là nhờ mình được Pfizer là một, mở ra là hai, Johnson là ba, người ta ba hãng này nó rất lớn, và một ngày một tháng nó tiếp tục túc nhìn nó ra cho thị trường như là mấy chục triệu mỗi người luôn. Thế là bây giờ đại đa số những cái tiểu bang nước Mỹ này là đều vậy hết, có những nào mà lớn tuổi là được, người mà lớn 16 là sẽ được hết. Chứ con cái đó là tại vì hiện giờ trong lúc mà nghiên cứu không đủ đích nhỏ để mà thử, thành ra hiện giờ nó cái thuốc này nó chỉ chấp thuận cho 16 trở lên thôi, chứ dưới nhỏ nó chưa cho xài. Cái điều không phải vì nguy hiểm, mà cái điều tại vì chưa có được nghiên cứu. Hiện giờ là Pfizer người ta cũng đang nghiên cứu cho những đứa bé nhỏ hơn mà sơ sinh luôn á, để mà coi thử coi nó hiện hay không, thì hy vọng trong thời gian ngắn được đó là con cái mình được chích luôn. Thì bây giờ ai mà cứ ghi danh hết, cứ 16 tuổi ghi danh hết, không thôi, nếu mà ai không ghi danh á, nó có số điện thoại nó là 211. Cái này giống như mình bị khẩn cấp nguy hiểm 91 đúng chưa, thì vậy là 211, cái này số điện thoại để mình gọi vào để mà người ta sẽ hỏi thăm mình ở đâu, rồi người ta chỉ cho mình một địa điểm chích ngừa gần nhà mình đó. Thì một là ghi danh trên mạng giống như hồi đó mình hay nói, và hay là gọi số 211. Nên cái đó cũng có một cái rất là hay để mà tìm hiểu chích ngừa đó. Thì nhắc lại quý vị đừng có ngại, ai được chích cứ chích hết để bảo vệ mình thôi. thì càng chích ngừa được chừng nào thì cái số người càng nhiều chừng nào thì cái cơ hội gây cái bệnh giảm đi chừng đấy. Đúng rồi, kinh tế Mỹ sẽ mở kinh tế các bạn mình nó sẽ mở bạn rộng mà lẻ hơn thôi. Chuyện rất là tốt, mình đừng có ngại, đừng có sợ rằng á. Bây giờ chính bây giờ những ông tổng thống hiện cựu tổng thống với ông tổng thống Trump cũng chết rồi nè, ông Trump và bà Melania cũng chết rồi nè, rồi hai vợ chồng ông Bush đời sau chết rồi luôn nè, Clinton chết luôn rồi ông Obama chết luôn rồi, hai tổng thống hiện giờ chết hết là mình không có ai sợ được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất nhiều. Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin vui lòng gọi vào đầu chương trình để chúng ta có đủ thời gian đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại, số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì có một cái điều mà chúng ta phải lưu ý trong cái khoảng thời gian mà đi chích ngừa này đó, biết được rằng trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng hơi có cái việc đó là lo xa, đó là nghe nói là chích ngừa vaccine á, thì sẽ bị cái phản ứng phụ là có thể sẽ bị đau hoặc là sốt giống như cảm cúm, cho nên một số người đó là trước khi mà đi chích ngừa đó là đã uống thuốc trước rồi bác sĩ. Nhưng mà cái điều này nó có đúng hay không và có nên hay không bác sĩ?
Chích ngừa đó là để cho dùng để mà mình dùng một cái thuốc này để mà kích kháng thể, kích thích khả năng làm việc, đúng chưa? Thuốc đau giống như Esvimotrin là nó làm giảm kháng thể đi, thành ra y khoa không đề nghị chích, không đề nghị uống trước khi chích, tại mình muốn kháng thể mình nó một cái bình thường để mà nó phản ứng, đúng không? Chích xong rồi đó thì như cá nhân tôi là vậy, những người mình nhân viên của tôi chích xong rồi đó, khoảng chừng qua ngày mai mình bắt đầu nó đau chút thì ngày mai rồi mình uống Tylenol cũng không muộn, chỉ được uống liều trong trước khi chích nha. Cái mà đau thôi chứ không làm gì trơn á, không có gì khác, chỉ đau chút xíu thôi, giống như mình đau mà chứ phải thôi, không có hại gì trơn á, không ai chết về đau trơn á, đúng không? Thành ra cứ đợi xong rồi đi, nếu cần mới uống thì cứ 3 tiếng tha no rồi 3 tiếng sau cần uống Motrin, chứ không có gì không để uống trước. Ok, không có ngại. Mình tưởng tượng đi nha, con vi khuẩn này chích thôi đó mà đau mình còn sợ đó, mình tưởng tượng con sống vô nó hại hại cái nào nữa, chứ mình nói là bao nhiêu. Nếu Mỹ hiện giờ nè còn 500 là 30.000 người chết, đúng không? Còn như là 30 triệu người bị bệnh, đúng không? Cái là nước Mỹ không nha, mà chưa nói bao nhiêu triệu người trên thế giới, đúng chưa? Chưa nói nữa là vô bệnh viện nằm, những người bệnh viện nằm ấy, người ta tâm cho mình một ngày không biết mấy lần lấy máu, đúng không? Rồi này đua nọ chứ không lẽ cái đó mình sợ hơn là đau chút chút của những người sao? Mà so sánh rõ ràng cái chết người đau chút chút không là gì trơn á, so với cái bị bệnh, cái rất nguy hiểm đó. Mà bệnh nhân của tôi đó, tôi thấy rõ ràng có nhiều người á, nhiều khi cha mẹ nhà nó con cái y hồi xưa, đúng không? Đến bây giờ nè, con cái nó cũng còn y, nó một số người cũng còn y, cũng không hơn cho chính ngừa. Nó là không sao. Mà thật sự bao nhiêu người thấy rõ ràng mình nó không chịu chích ngừa, đúng không? Hay là hồi xưa hồi đó không cẩn thận đem bệnh về cho cha mẹ mình khỏe nhưng cha mẹ mình chết. Nó thành ra nguy hiểm lắm. Như tôi mới ông bệnh nhân cách đây một tháng cũng bị COVID, ông ở nhà thôi, con cái đi chơi về đem ăn là dỗng, đúng không? Xong rồi gặp tôi tìm bệnh xong rồi ở bệnh viện tức khắc cứu được ICU, cứu được hết luôn á. Xong rồi đang bình phục lại, đang qua chỗ rehab để tập khỏe luôn, về chiều hôm qua mới bị đứng tìm chắc hôm qua đó. Mấy trăm mấy cái trẻ, cái đại đa số những người mà chết mình thấy là 78%, 75%, 75% là người lớn tuổi không, nhưng mà những người đó là tại sao? Mình ở nhà những con cái đem bệnh cho mình thôi. Thành ra mình đừng ngại chích, cứ khuyến khích nhau, cả nhà dẫn nhau đi chích hết, không có hại gì trên, đau là chút chút sao không có chết.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã được mở ra. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe hoặc là chúng ta muốn tìm hiểu về vaccine thì xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì khi chúng ta chích vaccine đó, nó sẽ có những cái triệu chứng, những cái phản ứng phụ. Và mỗi một cái cơ thể người thì nó sẽ khác nhau. Và nếu như mà chúng ta có những cái triệu chứng, những cái phản ứng nào mà chúng ta cần phải lưu ý, để tâm đến, để chúng ta cần đến cái sự can thiệp của bác sĩ gia đình cũng như là những cái nơi về chăm sóc sức khỏe, để chúng ta có thể để ý, ví dụ như chích mũi đầu tiên thì chúng ta sốt hoặc là cảm thấy khó thở như thế nào đó, thì những cái điều như thế nào mà bác sĩ Đặng Thiện Hưng thấy trong cái việc mà tiêm chủng mà chúng ta cần phải theo dõi để báo cáo với bác sĩ gia đình của chúng ta?
Okay. Cái mà sợ nhất á là phản ứng mà cái người mình phản ứng mạnh lên, nặng đến nỗi mà giống như mình mà bà bảo nghe nói có những đứa bé ăn đậu phộng xong gì đó không nhớ không, ăn đậu phộng ăn bị tôm chẳng hạn đi, bị dị ứng xong mà chết luôn nhớ không? Thì cái đó phản ứng nặng cái đó luôn, có nghĩa là mà phản ứng đến nỗi mà khí quản đóng lại thở không được chết, cái đó mới là nguy hiểm. Thành ra nó mà cái số người bị rất ít, nhưng mà cái mà Pfizer hay là Johnson Johnson hay là Moderna đều có cái cơ hội đó cho rất ít, cũng như là bao nhiêu triệu chín người chết rồi mà chỉ có mấy người cùng thôi. Bởi vì đó khi mình chích xong rồi người ta biểu mình ngồi đợi chỗ đó 10-15 phút trước khi mình về. Tại vì nếu ai phản ứng liền trong lúc đó liền chứ không về nhà đi được. Thành ra mình ngồi mình đợi, nếu mình mà trong mấy chục triệu người đó mà bị cái đó đúng không, thì tự nhiên là người ta họ có cứu mà đúng không, phòng diễn tại đồng thời cứu giúp mình thôi, người ta vô bệnh viện nằm thôi sao không gì trơn á. Okay. Còn ngoài ra sau nữa thì sau 15 phút rồi về nhà thoải mái, thì tối đa nó thì đau mà nhức mẩy lần đầu tiên á, thì đừng đau mà nhức mẩy rồi sốt sốt chút chút như mình hay nói đúng không. Lần thứ nhì á thì nó đau hơn một ngày hai ngày so với lần nhất. Và lần thứ nhì á, một số người phụ nữ á, thì phụ nữ ngộ lắm, cái chỗ chích nó đỏ sưng lên giống như là ông chích gì đó, như ai bị ông kiến cắn chích là vậy, tự nó đỏ lên không còn lại mấy chân á, hai bàn tay nóng tan luôn à. Đó chứ cái đó nhìn vô giống như bị nhiễm trùng không gây, hay là nhìn vô nó đỏ lắm, nhưng mà cái chỗ chích thôi nha, một khoanh chỗ đó khoảng chừng giống như nó chung quanh một khoảng trống cho nó đỏ hết chỗ đó luôn, cái tay mình thôi nên từ từ nó hết, thì cái này nó cũng không có sợ luôn. Chỉ có cái quan trọng nhất là chích xong rồi ngồi đó đợi nửa tiếng đồng hồ, cho trừ hao 15 phút đi, muốn ai có thời gian nửa tiếng hồi để ngồi đó đợi bình thường hết rồi đi về là xong, không có gì phải lo cho nó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều. Thưa quý vị, một lần nữa 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, quý vị đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas trong chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Bất cứ câu hỏi nào về sức khỏe cũng như là về tìm hiểu về vaccine, về COVID thì xin mời quý vị gọi vào ngay sau đây. Một lần nữa là 817-899-4110. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì với vaccine bây giờ chúng ta thấy rằng ở Hoa Kỳ là cũng nhiều rồi. Chúng ta thấy có rất là nhiều những cái nơi tổ chức ra những cái nơi cho chúng ta tiêm vaccine. Ngay cả những cái giống như là nhà thờ đó cũng có những cái buổi, rồi chùa chiền cũng vậy. Cũng sắp sửa cũng sẽ có những cái buổi để cho chúng ta có một cái lượng vaccine không nhiều nhưng mà cũng ít thôi. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì cũng có thể đến để tiêm vaccine, và có rất là nhiều loại, nhưng mà ba loại trên thị trường hiện tại bây giờ. Tuy nhiên nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta thấy phổ biến nhất cũng chỉ có Pfizer và Moderna thôi, phải không bác sĩ?
Bây giờ Johnson nó cũng nói tiếng lắm. Cứ điều tại vì cái Johnson nó mới đã chậm. Tại vì như cái đây một hai tuần ta đọc đó, thì Pfizer nó một tháng nó cho ra được tới 50 triệu dose. Rồi Moderna cũng 20 triệu dose. Còn Johnson nó mới quá thì một tháng nó được có mấy triệu dose thôi. Bởi vì đó là Johnson nó không đủ để nó cung cấp. Nhưng tại vì hai kia nó đã ra lâu rồi. Đó. Thành ra nó còn ngoài ra đó. Nhưng nhắc lại là ngoài ra cái ba cái thuốc nó giống nhau hết. Thì chỉ có tại vì ba thuốc nó giống nhau là nó cũng phản phụ giống nhau hết. Okay. Rồi cái thuốc mà Johnson thì nó mới ra sau này. Khi mà nó ra đó, lúc đó là thuốc chế tạo cho công vi trùng nguyên thủy của bên của đầu tiên năm rồi. Nhưng bây giờ thời bởi khoảng chừng một hai tháng nay đó, bà bảo nghe nói rồi đó, đã có những công vi trùng biến dạng, nó dùng cái là new variant, là công vi trùng biến dạng mới. Ông từ bên Cali cũng có nè, bên Anh, bên Brazil và bên Nam Phi Châu. Okay. Thì lý do đó mà thuốc chích ngừa của Johnson này nó không nghiêm bằng so với thuốc kia. Còn Moderna là Pfizer đây là dùng cái số là 90% hiệu nghiệm với con cũ thôi. Còn con mới này nó cũng giảm đi bớt giống như Johnson. Đó, thành ra cái quan trọng nhất là chích ngừa là một chuyện mình không lừa được. Cái gì đâu mình chỗ nào có mình chích thôi, hai cái giống nhau hết. Cái quan trọng hơn nữa là cái chích xong rồi mình đừng coi thường. Tại vì một số người hai chích hai lần rồi nha, bệnh nhân tôi, gia phòng chính cho tôi đấy nè. Hai người rồi chích hai lần luôn mà cũng bị Johnson, mà cũng bị COVID, có đường nhẹ hơn. Cái này có chích ngừa rồi, ở Minnesota đó tôi mới đọc tuần rồi đó, thì có một thống kê 68 người đã chích ngừa rồi hai đợt luôn mà cũng bị COVID tiếp. May cho mình là khi không chích thì bệnh rất là nặng, chích rồi thì bệnh rất là nhẹ, có bị nhẹ hơn là không phải nhập viện, không phải làm gì hết. Đó, thành ra đó mình chích ngừa này mình cũng rất cẩn thận. Bo đồng nữa đó là đừng đi chơi xa, Tại vì một hiện giờ tôi biết là giống như bên Mỹ là một nè, bên Phi Châu là một, bên Africa, những chỗ đó đó, những chỗ nào mà đang có rất nhiều đó. Nếu mà mình đi chơi qua bển á, mình có chết người đúng không, mình đi chơi qua bển đúng không? Nhưng mà nếu bên bển á, mà trước khi muốn về đây á, là mình phải thử Covid 5 ngày trước thì mình mới bay về. Nếu mình thử mình có đó là mình phải ở lại. Thế giờ, mà bây giờ những chỗ đó là những thứ nhất là người ta chứ chết người được nhiều như thế là mình ở Mỹ là một. Thứ hai nó vì có vi trùng mới là hai. Thành ra nếu mình chết rồi mà mình đi chơi đó, mà lỡ mình bị cái đó là mình kẹt về mà không gì được. Ở đó nhiều khi tháng luôn. Mà mình mới biết á, khi khử một khi vào mình rồi đó, mặc dù mình khỏe, nhưng mà thử máu á, còn nhiều khi còn cái máu phải có khi 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tháng, 1 tháng luôn, hay là 2 tháng luôn, nó mới trở thành thử máu, nó thử COVID thành negative, thành âm tính. Thế là lỡ mà dương tính rồi, mặc dù khỏe, nhưng mà được y khoa bây giờ nó không cho mình về đây. Đó, thành ra ai mà đi chơi rất cẩn thận cái mùa này nè, đừng y chích ngừa rồi mà đi chơi thoải mái, đừng như vậy. Thứ ba nữa đó là tôi biết có những cái dông ở Việt Nam mà đi mùa hè Việt Nam hay về Việt Nam đúng không? Mới đây nhất tôi đọc báo bên Việt Nam á, thì có một người bác sĩ ở bên Cali chích ngừa rồi, cũng có tờ giấy chích ngừa xong 2 lần hết, lại là chính phủ cho tờ giấy để chứng minh chích ngừa đúng không? Anh chàng ý về Việt Nam chơi đúng không? Khi qua bển rồi đó thì Việt Nam mình đã bắt vô người dân quarantine 2 tuần lễ luôn. Tại vì nước Việt Nam mình á, đại đa số những xứ châu Âu, châu Á mình á, sống nhờ du lịch. Và nếu mà mình du lịch ở xa đem về đó mà lỡ bị bệnh gái rồi là thứ nhất cái sự người ta nó tan nát, thứ hai nữa là du lịch nó tan nát luôn. Thành ra người ta rất cẩn thận. Thứ ba nữa đó là cái tờ giấy đó người ta làm giả dễ lắm, rất nhiều người làm giả được. Thành ra mình đừng tưởng có tờ giấy rồi mình đi đâu mình an toàn, không bao giờ đâu. Thành ra nó trước khi về Việt Nam hay đi đâu chơi, thứ nhất là chích ngừa trước đi, thứ hai nếu đi chơi đó hỏi thử lên mạng là gọi vô mấy tòa lãnh sự của những cái thứ mình thí dụ mình muốn đi Mỹ hay là muốn đi Việt Nam đúng không, hỏi thẳng người ta, hay là lên cái tên trang mạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mình á, để hỏi thử cái những cái đòi hỏi thế nào trước khi đi chơi. Ví dụ nếu mà nó nói rằng muốn đi về lại về Mỹ này phải có thử COVID mà phải âm tính trước khi về, luôn phải cẩn thận. Tại vì nhất là như tôi nói, mình qua bển những cái sự đó là người ta không chích ngừa nhiều, cơ hội bị rất là cao. Nhiều khi công trùng mới, mặc dầu nếu vi trùng mới đó, chích ngừa Johnson Pfizer Moderna này chỉ được khoảng chừng 75% bệnh thôi. Có nghĩa là mình cũng còn 30-40% bị bệnh, rất là cao, đúng chưa? Có 100 người là 3-4 người bị bệnh, 30-40 người bị bệnh luôn. Thấy chưa? Mặc dù bệnh không chết, nhưng mà vì cái đó về để không được, rồi việc làm mà trễ ngại khó khăn. Có thể nó tóm lại đó là chích ngừa đi là một ha, cũng cẩn thận đừng đi dịch là hai. Thì nếu muốn du lịch thì phải hỏi thăm trước cái coi những điều kiện du lịch trước khi đi qua bển qua xứ đó có thế nào, có bị bắt quarantine hay không, và trở lại Mỹ nước nào có phải được bị có phải thử COVID âm tính trước khi về không, phải hỏi kỹ trước khi đi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thành Hưng rất là nhiều đã nhắc nhở về những cái vaccine, và xin được chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, dạ.
Dạ, giống anh Thành quá, dạ.
Mà muốn cái thuốc chất lâu dài á, có thời gian gửi gì không bác sĩ?
Anh ơi, anh nói rõ hơn không? Bác sĩ nghe không có rõ đó.
Nghe.
Dạ.
Dạ. Bị bà bảo là chào bác sĩ. Bác sĩ cho hỏi cái thuốc chất sắt mình uống lâu dài có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?
À, không, tại vì hàng tháng mình 3 tháng một lần mình phải tắt cái video bên kia hả? Anh Thành bà bảo.
Dạ, anh Thành hình như đang ở trong hãng đang làm.
Dạ, tắt máy. Dạ, rồi để tắt để nghe.
Ok, thế mình 3 tháng một lần hồng cầu chết, thành ra mình phải cần sắt để làm hồng cầu không còn mới, đúng chưa? Không thôi giống như người phụ nữ có thai có kinh hàng tháng phải có hồng cầu, họ có sắc mà làm hồng cầu mới lại được, đúng chưa? Thành ra nó không có sắc là người ta bị thiếu máu. Lý do đó là phải uống sắc lại đầy đủ lại, là một ăn uống những món giống như ra muốn dền tơi, những cái giống như là nắm những cái món gì mà có nhiều sắc á, okay, thịt bò tươi là hay, okay, để có sắc, okay. Còn nếu ai mà thiếu máu thật á thì bác sĩ thử máu cho mình, tại vì thiếu máu nó có 3-4 lý do lận. Nếu đúng về thiếu sắc á thì người ta cho mình uống sắc lại là bình thường, okay. Uống xong rồi cũng 3 tháng đi thử một lần bình thường thôi. Tại vì sắc này ngộ lắm, không được, không có, bị thiếu máu. Mình uống nhiều quá đó, thí dụ mình vừa uống sắc bác sĩ cho, mà vừa ăn thêm những cốc tôi vừa kể đó, vô tình nhiều khi mình ăn nhiều quá, nó sắc nhiều quá thì nó ảnh hưởng vào gan, sắc nhiều quá nó vô gan mình, nó ảnh hưởng hư gan. Thành ra nó, nếu ai mà bị thiếu máu là phải đúng là thiếu sắc hay không là sẽ uống thuốc. Uống thuốc rồi là 3 tháng thử bóng một lần, rồi cứ theo dõi sắc là thôi chứ không có gì trơn á. Không thiếu cái gì mà sắc mình giống như cả thể một những món khác, thiếu cũng không được mà nhiều quá nó cũng hại mình luôn. Thì chỉ cần đi bác sĩ 3 tháng một lần là thử máu là được rồi.
Dạ vâng, anh Thành đã rời cái đường dây để lắng nghe bác sĩ Đàn Thiện Hưng bằng cái radio rồi nha bác sĩ. Dạ, nếu như mà anh Thành vẫn còn cái câu hỏi hoặc là có thêm thắc mắc thì xin mời gọi lại 817-899-4110. Xin chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin cho biết quý anh ạ.
À, xin chào. Chào bác sĩ. Bác sĩ hôm bữa hôm bác sĩ có nói cái thuốc mà trị bao tử hiệu hiệu max gì mà xíu gì đó bác sĩ, sao họ nói chỉ uống được 2 tuần thôi, không uống được dài lâu bác sĩ?
Nexium. Ok, tại vì á, khi bao tử này nó hai ba cái trường hợp. Thứ nhất, nếu chất chua nhiều quá đó thì mình uống vô giảm chất chua đi chắc này. Nhưng ví dụ như bao tử mình á, mình bị loét bao tử do ung thư chẳng hạn đi, không thì trường hợp nó cũng làm cho đau, hay là bị vi trùng đi, nếu không bị vi trùng mà nếu mà mình không biết uống thuốc này vô nó không gì bị trường được. Nếu gì đó mà tất cả những gì mua tự do đó, hồi xưa Nexium hay là Phoenix, bất cứ là bác sĩ biết toàn hết, khoảng thời sạc mỗi năm 2 năm nay nó cho mua tự do. Nhưng mà vì cái hãng đó nó sợ bị trách nhiệm của nó. Thí dụ như nếu mà mình mua uống Nexium uống hoài không cần đến bác sĩ đúng không, cuối cùng mình bị ung thư ruột già, ung thư bao tử đi, thì lúc đó rồi người khác có thể thưa cho hãng đó là tại sao ông bán mà ông là bác sĩ. Bởi vì đó mà lúc nào từ cái thuốc nào nó cũng đều hận câu là gì, uống đi trong vòng 2-3 tuần không được phải đi bác sĩ là vậy đó. Thành ra nói tóm lại, nếu mà mình đi bác sĩ trước, nếu uống thuốc chút xíu hết đau rồi phải xong. Còn nếu đau bao tử mà kinh niên á là phải đi bác sĩ. Thứ nhất là trừ phân để coi thử có bị lắc bao tử không, tại lột bao tử mà lét á là phân có máu, bắt phải sổ bao tử, lúc đó có bị không hả? Thứ hai thử bao tử con HHB đó, thứ con đó nếu có con đó uống thuốc sinh tại con đó làm ung thư bao tử.
Còn bác sĩ nói uống mà để ngừa cho cái bao tử mình bị đau đó, khi mà mình uống thuốc mà về đau đó, mình uống thuốc đó thì mình uống kèm thêm thuốc bao tử, đó là thuốc hiệu gì bác sĩ?
Nexium.
Cũng Nexium luôn hả bác sĩ?
Đúng rồi,
bác sĩ
đúng rồi. Nexium, UM. Yeah.
20mg phải không bác sĩ?
À, đúng rồi. Toa viết thì 40, còn mua tự do 20. Thì nếu mình uống một viên cũng được, hai viên cũng không sao.
Mình uống mỗi một ngày một viên thì mình uống chừng khoảng... tại vì mình uống thuốc đau đó, mình uống kèm theo cái đó không có sao hả bác sĩ hả?
Không sao, đúng, không sao hết, đúng.
Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chứ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn một ít thời gian. Nếu quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì mời quý vị gọi vào, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của Đài 1600 qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì khi mà chúng ta có bị COVID-19, chúng ta hết rồi, nhưng mà khoảng 2 tuần chúng ta hết rồi, nhưng mà có một số người vẫn còn cái triệu chứng đó là cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà cái điều đó thì có bình thường hay không, hay là chúng ta vẫn phải quan tâm và đi đến gặp bác sĩ gia đình để tìm hiểu cái nguyên nhân ?
Ok, cái mà khi bị bệnh á, thì cái chuyện đơn giản là mình phải sốt để mà dùng dược độ với vi trùng đúng không, lạnh để mình rung lên, để rung là cách làm việc, để rung là cơ thể mình rung lên để làm việc đúng không, nhưng trời lạnh thì mình rung lên để gì, để làm việc đúng không. Thành ra cái chuyện sốt lạnh là cái chuyện bình thường. Còn ngoài ra quan trọng nhất những của COVID là cái khó thở là một, xong rồi giống như là nó ảnh hưởng qua thận, ảnh hưởng qua gan, nhiều khi lên óc, hệ tim, những cái nặng cái đó đi vào bệnh viện rồi đúng chưa. Nhưng đại đa số là mình sẽ hết trong vòng 10 ngày 2 tuần là hết rồi đúng không. Còn ngoài ra những cái chuyện mà giống mình nói cái sốt lạnh, nó cái cảm giác nhiều khi mình đo nhiệt độ đàng hoàng, nếu sốt á đúng không, sốt là 1.1 nó lên, nếu sốt cả đó đó thì có thể là 10 người mình chưa bình phục được 100%. Hay nhiều khi mình đang bị khạc con vi khuẩn kết COVID làm mệt rồi, làm yếu rồi, hay là con vi trùng khác nó vô sẽ nhập vô, hai con đi chung với nhau. Thành ra nếu mà ai mà cảm thấy cái lạnh á, không sao, cũng nếu cảm thấy sốt đó, đo nhiệt độ đàng hoàng đi, hơn một đúng là 100.4 là sốt, dễ nhớ 100.1. Chứ ai mà 100.1 có thì bác sĩ lại để coi thử cây ngoài con COVID ra, có thể mình đang chống COVID hay là nhiều cái con khác nó vào người mình không biết. Đó là cái đi bác sĩ thôi. Nhưng mà nên nhớ phải đo nhiệt độ lúc đó mới chính xác. Chứ nếu mà nói đi bác sĩ xong nói tôi cảm giác tôi sốt, bác sĩ đo trong phòng người ta bình thường thì cho mình về chứ không làm gì trên. Đúng không? Thành ra chỉ có những cái sợ nhất á, như tôi nói con COVID này á, chính của nó là phổi, là khó thở là một nè. Nhưng khi vô tim là hai. Có những người giống như ông bệnh nhân tôi vừa kể đó, ông bị COVID hết bệnh rồi nhưng mà nó vô tim ổng, trong khi đang bệnh thuộc lại là mình chết về tim, về đứng tim chết đó. Ngoài thận là 3 nè, ốc là 4, những cái đó là những hoạt động. Okay. Còn ngoài ra đó, nếu ai bị bệnh rồi đúng không, hết bệnh rồi chích ngừa bình thường, chừng nào mà mình khỏe cảm thấy chích ngừa không hại gì hết. Chỉ có nếu mình bị bệnh COVID mà mình được bác sĩ á, cho vô cái thuốc tên của nó là monoclonal antibodies của cái hãng mà Regeneron á, thì nếu có cái đó thì 3 tháng sau mới mình chích ngừa. Nếu như nói tóm lại là bị COVID mà khỏe mạnh hết, không gì, không đi bác sĩ không gì hết, chứ không bị gì hết, hay đi bác sĩ về cũng vậy luôn, là không sao chích ngừa được khi mình khỏe. Còn nếu mà được chích trong khi được chữa bệnh bằng cái thuốc kháng thể đó của cái hãng mình Regeneron đó, thì 3 tháng sau mới được chích ngừa. Tại vì cái kháng thể đó là nó ở trong người mình chích ngừa vào đó, ngừa bệnh nó không có ứng nhiều, thành ra lý do đó chích nó không tốt rồi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và chúng ta chào ngay vị thính giả trên đường dây trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình bác sĩ nha. Dạ xin chào. Hello. Dạ vị thính giả này đang giữ đường dây, vui lòng lên tiếng giùm cho bà Bảo nha. Dạ xin chào. Dạ vị thính giả này đang giữ cái đường dây mở bằng cái radio, vui lòng trả lời giùm bà Bảo nha. Dạ xin chào ạ. Dạ vị thính giả này giữ cái đường dây nhưng mà không có lên tiếng. Nếu mà muốn đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì xin mời gọi lại ngay nha. Chương trình sắp hết thời gian rồi nha quý vị. Dạ xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ xin chào. Mà trước khi lên tiếng vui lòng giúp bà Bảo tắt cái radio hoặc đi xa để tránh tiếng vang vọng lại nghe gì. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, dạ cho hỏi bác sĩ. Hello, cho hỏi bác sĩ. Dạ, tôi uống cái thuốc bao tử này lâu lắm rồi. Nhưng mà cô can diện bác sĩ là cái loại này là loại isomeprazone 20 mg.
Rồi. Như hồi nãy đó chị nhớ mình nói cái người Nassim không? Bao tử mình có 1, 2, 3, 4 lý do lận, chất chua nhiều quá cũng làm cho đau. Thì trường hợp đó đã uống thuốc thoải mái không sao gì hết. Nhưng mà nếu bao tử mình có vi trùng là một nè, vi trùng này làm cho lủng bao tử, làm ung thư bao tử. Còn nếu mà hay là mình bị ung thư bao tử thì nó cũng rất lủng bao tử luôn. Thành ra đó mà 3 cái chất chua nhiều là một, vi trùng là 2, ung thư bao tử là 3 cái đó giống hiệu giống nhau là đau. Thành ra khi mà chị uống thuốc là chị không phải cẩn thận, uống thuốc với điều kiện đi bác sĩ, lâu lâu đau chút uống hết liền coi như xong không sao. Còn uống kinh niên là phải đi bác sĩ tìm hiểu vi trùng bao tử là một, và thử phân mới đừng có bị coi có chảy máu được rồi không là hai. Nếu mà không có vi trùng bao tử, thử phân sạch sẽ không có máu là uống thuốc thoải mái không sao hết. Còn nếu mà có vi trùng thì chữa vi trùng, có bao tử mà máu là phải sau bao tử để đừng có bị gì kinh niên. Còn nếu mà kinh niên quá thì cũng phải thật lâu lâu nhưng uống, thí dụ như kinh niên là 2-3 năm liên tiếp là một không thôi, rồi ở chua kinh niên là hai. Thì cái đó cũng phải lâu lâu cũng phải nên sau tới một lần để coi thử có bị ung thư bao tử hay không.
Ok, dạ cảm ơn bác sĩ.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn dì rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và đến đây thì thời lượng chương trình không còn nữa. Bà Bảo xin được kết thúc chương trình sức khỏe của chúng ta ở tại nơi đây. Và thưa quý vị nào chúng ta cần tìm đến với văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì xin mời quý vị đến với cái địa chỉ là 3020 Matlock Road, phòng 200, thuộc về thành phố Arlington, và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin gửi lời chào tạm biệt đến bác sĩ. Chúc bác sĩ có một thứ hai đầu tuần làm việc thật là vui cũng như là tràn đầy sức khỏe bác sĩ nha.
Các bạn bảo xin hẹn em ở vị cho trên lần sau cho em vị.